Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Hoàn cảnh là ân sư, tại sao tôi một người đạo đức như thế này mà gia can tôi nó lộn xộn như thế này? Mới thấy cái hoàn cảnh là ân sư, cái rối ren đó làm sao tôi ngồi lại trong thanh tịnh để tôi gỡ rối? Chỉ có tiếng, chỉ có niệm Phật, lập lại quân bình thì mọi sự sẽ yên vui. Tôi đã nói rồi, chính bạn đạo Vô Vi cũng đã từng nghe lời tôi rồi, cũng thấy sự thành quả của gia can kết hợp. Mà những người cải lại cũng thấy rõ, gia can càng ngày càng tung hoành lên, không phát triển. Chuyện sơ sơ, chuyện nhỏ nhất của đạo mà làm không được, rồi làm sao chúng ta làm đạo được? Ông trời rất công bằng, cái lò lửa lớn giam cho tất cả mọi người có cơ hội thức tâm mà không chịu thức. Người tu Vô Vi không có bao giờ bỏ trách nhiệm, càng đầy đủ trách nhiệm hơn, giữ vững lập trường hơn và đi trong cái chương trình cứu khổ ban vui. Vì những người đã thực hành từ trước kia có khổ tâm, đau khổ và giải tỏa được sự khổ này mới đi tới chỗ sự thanh sạch, nhẹ nhàng, không có ngại ngùng gì truyền cho người khác và để cho người khác được tự hưởng, tự thức cũng như người đã và đang đạt. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói khổ, khổ, khổ chúng ta mới tìm ra ông Phật là nhẹ nhàng? Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Tại sao Tượng Đế lại chế ra con người? Ông Phật là người khổ hết sức mới tu thành Phật. Làm con người sướng hay khổ? Giá trị của cái khổ là gì? Luật của vũ trụ là sao? Tại sao có nhiều bạn đạo chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng? Nghịch tử mới về thiên đàng. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mình tu, mình thấy người đau khổ là mình, người đau khổ là Phật, mình mới cúng dường họ. Khổ là cơ hội tiến thân, chứ không phải thụt lùi. Đừng có sợ, đừng có than khổ, đừng có lải nhải cái khổ đó rồi không bao giờ tiến thân. Mình thấy cái khổ là một cơ hội cho tiến hóa thì mình mới tiến lên được. Mình nhìn cái khổ đó, mình hành, mình tiến. Phạm rồi tái phạm mới thức tâm, chán trường lúc đó mới nắm vững, kêu bằng dũng hành, bước vào đạo Pháp. Mình có khổ cảnh, mình mới thức tâm, gặp khổ cảnh triền miên là mình thấy đời là giả ảo, không có thiệt. Mình mới hướng về con đường đạo. Bây giờ, ngày hôm nay, gặp được đạo nên sống với đạo và thực hiện tu cho kỳ được, cái đó là chánh pháp. Người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm chân lý. Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quán Thế Âm trong đau khổ mới có Ngài. Sao cái khó là cái dễ, sao cái khổ là cái sướng. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ mới là tiến hóa. Đức Thầy từng nhắc, thiên địa hữu tình nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hóa dục quần sanh lãnh khổ mà. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Ta nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Mà chúng ta quên khổ, chúng ta không phải người tu theo đường lối của Phật. Thực hành theo đường lối của Phật là chấp nhận sự thiếu thốn, sự khổ cực, gian lao, vì mình, vì mọi người. Đó là đứng đắn đường tu chánh Pháp để trở về ngôi vị của một vị Phật ở tương lai.
Thấy như cái câu gì tự nhiên dẫn thức nó rồi. Chi dị hành nan, biết dễ hành có, chỉ tạm không có tại mình làm biến thôi. Dễ giải với mình quá.
Nghe thì dễ dễ lắm, yeah. Nhưng mà hành là khó. Mà chịu hành á thì không có khó. Hành dễ hơn mà nói lại khó. Nó lật ngược lại.
Yeah.
Mình hành mình biết mà nói là khó là tại sao? Bởi vì con thấy trời Phật mà người khác đâu có thấy trời Phật, mà con nói họ đâu có nghe.
Yeah.
Hành lúc mà hành được rồi con thấy hành dễ nói khó. Đi ngược lại không?
Dạ,
à, còn về lý thuyết á là biết thì dễ mà hành thì khó.
Dạ.
Là đời đó.
Là đời.
À, còn con đi đạo rồi á, hành dễ mà nói là khó. Bởi vì tối con ngồi, tối tôi thiền tới 3 tiếng đồng hồ, nói ai tin đâu. Nó điên, ngồi 3 tiếng đồng hồ chắc điên. Phải không? À, ngồi tôi thấy cảnh trời cảnh Phật, thằng đó điên nữa, nói khó. Bởi vì ta đấu hành mà ta nghe. Phải không? Nó phải đi ngược lại, khi mà nghịch tử đi ngược lại cái chiều hướng mà của thế gian thì lên thế này. Người ta ngủ còn thích. Người ta thích còn ngủ. Phải không? Đúng vô gì nó phải không? Người ta mở mắt, mình nhắm mắt. Người ta để cái lưỡi, người ta tán động, mình co lưỡi dẹp thôi. Thế lạ không? Phải đi ngược nó mới tiến. Mà tất cả cái phương trình của vô vi là đi ngược cái thế gian mới về thiên đàng. À, người ta phề phởn hít hà ngủ, ăn cho nó ngon để ngủ cho nó ấm. Còn ở đây mình hít ăn vô được chút mà hít giải tỏa hết, gồm cái nguyên khí đi lên. Mình phải đi nghịch không? Đi nghịch với đời không? Không có cái gì mà giống với đời hết. Khi mà nghịch tử mới về thiên đàng. Nghịch tử là con của cha thế gian để ra thì nó phề phởn như vậy. Bây giờ mình sửa lại, nó là con trời. À, nghịch tử thế gian là nó thành con trời. Tại vì cái phương pháp này con cứ nghiên cứu lại nghịch. Người ta đừng nghe, đem bịt lỗ tai lại. Trời lạ không? À, người ta đừng dòm mắt nhắm mắt ngó đây. Đó không? À, người ta thờ thơ nên bắt hít cho thiệt mạnh. Để nó khai thông cái chiều phía đằng sau. À, chiều phía đằng sau là chiều của nó. Chiều nó nhập. Thì bây giờ nó phải xây một vòng về nó mới kêu bằng xuất. Đó, còn cái kia nó chỉ nhập thôi à. Cái hồn nhập vô cái xác kia thôi, ở luôn. Nhập ngay má vậy, ở luôn. Rồi bây giờ xuất là phải mở cái vòng này mới đi thẳng. Vòng này, cái vòng này là chi? Giải cái nghiệp tâm. Giải cái nghiệp. Nhâm đốc mạch nó thông, nhắm con mắt cái nó hú đi lên, giải thông cái nghiệp thì cái hồn thảnh thơ mới bước ra. Cho nên, hỏi chứ tu với chừng nào giải nghiệp, thầy giải nghiệp dùm con không có. Chỉ cho con làm pháp luân thường chuyển là tự nhiên đi tới chỗ giải nghiệp. Và con người nó thông minh, đụng đầu nó hiểu đó, đụng đầu nó cách nghĩa được. Không có học sách học dở, không ôm sách dở gì hết á. Nó ôm cả một bộ luật của ông trời là cái xác nó xuống này. Bây giờ nó làm từ từ, nó biết cái nguyên căn nguồn cội, nó biết cái trật tự của vũ trụ là trật tự trong tiểu thiên địa này. Thì nó là một bác học rồi, nó biết không? Con bác học nó hiểu nhiều chuyện lắm. Nó nói kim, mà nói mộc, nó nói mộc, mà nói màu vàng, nó nói màu vàng, nói màu xanh, nó nói màu xanh, màu nào giờ nó không biết, mà nó nói, nó luận khác nó ra hết. Trong nó mà ra. Thành đó, người tu vô vi, giữ nghề, làm nghề nào có giữ nghề đó. Ông quét được cầu tiêu, cứ quét cầu tiêu đi, không sao. Sau này ông nói đạo hay lắm. Sao? Còn ông tác văn, cứ tác văn. Ông đánh đờn, cứ đánh đờn. Sao? Ông làm chính trị, cứ làm chính trị. Nhưng mà ông hành rồi thét rồi ông thấy như là cái chính trị ông khác đó. Ông lấy cái điều chân chánh của trời đất về tự trị khai mở tiểu thiên địa này ảnh hưởng người khác là chánh. Nó không có mưu mô giết người ta. Hả?
Cái đà tiến từ đây đi lên đó thì chúng ta phải nhờ đạo này đạo kia đạo nọ là cái sự ảnh hưởng ở các giới đều có. Chúng ta nhờ cái ảnh hưởng đó mà chúng ta nắm đó mà để đi. Đó là cái phương tiện cho chúng ta tiến tới cái chân như không động ở bên trên. Cho nên chúng ta tu ở đây là hoàn toàn thoát ly cái phạm tục tánh, hoàn toàn tiêu diệt những sự ô trược sân si đã nuôi dưỡng nhiều kiếp trong ngoài bây giờ. Và chúng ta cương quyết phải sửa chữa hết. Cho nên nhiều người tu về vô vi đây rồi nó đi tới không động. Hồi trước người ta nói xéo một câu là nó thấy nó bắt bẻ người ta rồi, bây giờ người ta nói xỏ vô trong tim nó cũng còn cái đó không có ra gì. Bởi vì cái tim đó đâu phải tim của nó. Nó là lấy được trung tim điển quang làm cái chánh pháp, là cái nơi thuận tiến đi lên trên. Nó đâu có cần lấy cái phạm tâm mà sao ra với thiên hạ. Thì tự nhiên họ nói gì nói nó không đọc. Vợ con, gia đình, anh em, bà con, tất cả ở xung quanh đều là giả. Bởi vì mỗi người nó phải trở về cái vị trí chân như của nó. Nó không thể rời bỏ cái vị trí. Bây giờ nó có tiêu hao nó 100% mà nó tiêu hao còn 1% cũng là cái dấu liếng của nó. Đây rồi nó sẽ khôi phục trở lại. Ai cũng có sự sai lầm. Từ nhỏ tới lớn các bạn thấy các bạn đâu dám nói rằng các bạn không sai lầm không. Đều là sai lầm. Làm tới ông gì đi nữa cũng có sự sai lầm mà trong đó. mình bị khuyến rũ bởi ngoại cảnh, bị khuyến rũ bởi lúc thất tình lục dục của trong nội tạng, trong cái tiểu thiên địa này, nó đã giật dây và nó làm cho chúng ta càng ngày càng cảnh tiến. Rồi bây giờ chúng ta càng ngày càng sửa, càng thức giác. Thế là không phải cái lỗi của vợ, không phải cái lỗi của con, không phải lỗi của ai hết, cái lỗi của ta. Cái lỗi của ta đã chấp nhận, nó mới sai lầm. Bây giờ chúng ta không chấp nhận, chúng ta trở về cái điểm sáng suốt chân như, khởi điểm của nguyên căn, vô sanh vô tử. Cho nên các bạn đi trong cái phương pháp này, thấy nó khó khăn. Càng ngày tu càng cao càng nhẹ thì thấy càng khó khăn. Nhưng mà sau cái khó là cái dễ, sau cái khổ là cái sướng. Các bạn nắm vững tình thế hơn, các cái phương pháp khác, các phương pháp khác nó có thể làm cho các bạn vì lễ này, vì lễ kia, vì lễ nọ, rồi tu cho mình, sửa cho mình, không lấy sửa thì đi lấy những ba đồng của người khác. Cái đó nó còn khổ thêm.
À, rồi còn đau khổ. Cái đau khổ mà người phàm sửa thường than vãn là đau khổ. Còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm kiếm. Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quan Thế Âm trong đau khổ mới có ngài. Còn người thế gian đau khổ là tha, cầu xin trợ Phật. Tại vì sao? Vì tha. Lầm tham bành trướng tới chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ nhiều chừng. Mà lầm tham tiêu diệt rồi thì chẳng còn đau khổ. Cho nên người tu thu hẹp phạm vi, không còn tham lam. Kể cả sự ăn uống không có cái vấn đề thích ăn, nhưng mà ăn là để cứu độ vạn linh, hòa hợp nhất thể, để khai triển lên hòa đồng của cả con người. Con thú, con vật, cái rau, cái cỏ, nó cũng muốn cầu tiến. Mà cầu tiến ở đâu? Nó phải qua cái tiểu thiên địa này, nó mới cơ hội tiến qua. Cho nên mình, khi mình có ý thức, mình ăn rằng có trách nhiệm, mình thấy đó là đau khổ, đó là sự đau khổ. Sau cái khổ là cái sương, được chuyển qua trong tiểu thiên địa này. Và chúng ta là người tu pháp lý vô vi, chúng ta phải hành trì hóa giải cho chúng nó đồng tiến với chủ nhân ông trong hạnh ngộ, để hiểu cái chân giác của bề trên. Thì sau cái đau khổ này, nó đi tới cái gì? Sung sướng đời đời vô tận. Còn người phàm ở thế gian chỉ có cái tham không mà than khổ. Còn đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vinh cứu đời đời. Cho nên các bạn tu gặp tai nạn, cái chuyện thường tình không nghĩa lý gì. Chúa còn vì nạn, Phật còn vì nạn, mới lưu danh tại thế, mới có cơ hội tiến hóa. À.
Đức Phật luôn thầy hiểu gì về cái vấn đề đau khổ?
Đau khổ gì?
Nói chung đau khổ.
À, cái gì kêu bằng đau khổ?
Làm sao mà mình phải đau khổ?
Ừ.
Đau khổ là một cái điểm hết sức là nhân loại chán nản và thất vọng.
Tối tâm kêu bằng đau khổ đó.
Sao mà có thể đau khổ? Đau khổ có tức là không phải là đau khổ, là một cái gì là nghịch lại với con người.
Sự tối tâm là sự đau khổ, mà đau khổ là biên giới của Phật Pháp hay là biên giới của Thiên Chúa. Người đau khổ mới cầu Chúa kêu trời. Người đau khổ mới kêu thần, kêu thánh, kêu Phật. Đau khổ là biên giới để tiến hóa của tâm linh. Khi mà hiểu được đau khổ là biên giới tiến hóa của tâm linh là không còn đau khổ nữa.
Rồi có cái trường hợp là mình thấy một cái cảnh khổ mà lòng mình xúc động, thì như vậy tâm mình có phải là không thanh tịnh không, hay là mình hòa với lại sự khổ đó?
Thì đó là cái tâm mình còn yếu, bởi vì mình chưa hiểu cái lý do của sự khổ thì mình phải đậm. Mà mình hòa với trong khổ một chập thì mình thấy không có gì. Tôi ăn cơm với thịt heo mà ông đang ăn cơm với muối, vì ông chịu đựng được, ông ăn cơm với muối giai đoạn đó. Sao? Nói về nghiệp quả của ông là cái chuyện ông làm trước gì, bây giờ ông phải thọ cái này. Mà khi mình hiểu đó là bài học á, thì không có cái gì chứ mà khổ. Sau cái khổ là cái sướng.
Thấy cái khổ của họ thì mình mới sanh ra cái phát cái tâm mình cứu giúp họ. Thì như vậy là mình cảm được cái khổ của họ bằng cái tâm sáng suốt. Mình thấy là gì của mình cần sáng làm.
Đó, đó là khi mình ý thức là mình có cái tâm sáng suốt mà cứu độ họ, mình phải tưởng ngay Thượng Đế. Mình không có quyền cứu họ thay Thượng Đế. Thượng Đế đã cứu và mình chỉ thực hiện cái phát tâm. Để mình học luôn, để hiểu rõ căn bệnh của người đó thì nó mới phát hiện. Chứ một người y sĩ đi ra trị bệnh cũng vậy. Bởi vì Thượng Đế cho mình cái thông minh hơn người khác. Nhưng mà đây là Thượng Đế ban. Thì tôi phải truyền cảm của Thượng Đế để cứu họ. Cứu luôn cả tôi. Bởi tôi là họ. Sự đau đớn của họ là sự đau đớn của tôi. Thấy không? Trong lúc mình cứu họ mà cứu luôn cả mình. Thì cái ý chí mình nghĩ như vậy á, bình nhân mau hơn. Và sự đau khổ đó sẽ được cứu giúp dồi dào hơn. Cho nên đó là phát tâm chính đáng. Cho nên phải hiểu mỗi người có một cơ duyên khác nhau và một cái nhiệm vụ khác nhau. Cho nên một người này đi học thi đậu bác sĩ mà người kia không có thi đậu. Nó cũng có bề trên sử dụng và chiếu. Và nó biết sử dụng đúng chỗ, nó hay vô cùng. Nó thấy rằng sự sáng suốt này siêu hình chứ không phải là hữu hình. Siêu hình rất ra. Tại sao hồi đó nó cũng tuổi với tôi mà đi học thi không đậu mà tôi thi đậu. Tôi có người ở thế gian kêu bằng phước. Và cái gì kêu bằng phước? Ân điển chiếu qua nó mới thành hiện tượng. Và chúng ta tuấn thẳng về đó và chúng ta chia cái phước cho người. Thì bệnh nhân nó cũng đỡ. Qua lời nói chúng ta thì bệnh nhân thức giác. Vừa trị bệnh và vừa cứu tâm linh. Thì cái bệnh nó bớt đi. Mà hiệu lực vô cùng. Hỏi nhiều khi tôi trị bệnh ra tôi có gì, tôi có ba cái kim nó dốc cho họ chập, họ thấy là vui. Nhiều người tôi chăm cắn lăng họ khỏe. Vì họ ý thức được vị trí của họ rồi. Chính họ là người y sĩ tấn công phải trị bệnh cho họ. Chứ không phải mình là người y sĩ tấn công. Mà Thượng Đế ban sự sáng suốt qua mình để mình truyền cảm sự sáng suốt đó cho họ. Ngày nay họ tự chủ được là họ giải thoát. Cái bệnh có bao nhiêu đó thôi. Nào.
Sự minh định của Thượng Đế không có sai lầm. Mà chỉ sự minh định của chúng ta sai lầm thì chúng ta gây ra sự lo và giảm thọ đó thôi. Chứ các việc các bạn giao cho Thượng Đế, các việc các bạn giao cho Thượng Đế dù dắt các bạn tiến qua thì cuộc đời của các bạn khó mà đặng loạn. Bạn thấy rõ rồi, hành trình điêu luyện phần hồn của các bạn tiến qua là do Thượng Đế tạo. Những bài toán hiện hành trong gia căn, trong nội tâm của các bạn cũng Thượng Đế cho các bạn, rồi các bạn sẽ trả bài ngày càng lớn. Cho nên các bạn tu ổn định cần. Khi tôi trả được bài rồi, tôi thấy tâm thân tôi được an. Và tôi không chịu trả bài thì tôi thấy tôi ôm lấy sự rối loạn. Tâm tôi đã thôi. Tôi càng chấp nhận. Sau này các bạn học được cái chữ nhẫn rồi, các bạn mới tiến thẳng tới tự bi. Đạt tới tự bi phân chia mọi người, cho mọi người sự sẵn có của các bạn. Về thanh điển cũng như tịch cương. Thì lúc đó các bạn vừa làm vừa đạt, vừa thực hành vừa thấy rõ cái công việc mà trời đất đã ban cho các bạn. Một hành trình học hỏi rõ ràng. Lúc đó các bạn tiến vào cái chữ dũng.
Người tu thanh tịnh, óc sáng tâm minh, vui hòa với các giới, làm việc chân chính thay vì va víu, thậm chí như người xứ này đi học xứ kia. Nhưng mà kỳ thật, cái xứ của chúng ta là thiên quốc ta không học. Học cái xứ thanh nhẹ để tiến qua trở về đó, tránh nạn tai, không chịu. Phải làm liên tục trong một kiếp người mới có kết quả, chứ không phải là tu một ngày là kết quả đâu. Bất cứ đạo nào ở thế gian cũng phải hết một kiếp người. Nhiều người còn chưa tiến qua nổi vì bận rộn trong tham dục, đành bỏ phế lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Làm sao tiến qua được? Chỉ có trời đất mới thật sự xây dựng cái quần sanh, mà quần sanh tu không hướng về trợ Phật mà tu, thì làm sao có cơ hội tiến hóa và giải thoát được. Hiểu được rõ ràng như vậy mới có dũng chí liên tục tu hành, triền miên thức giác, tâm an trí mở, không gì khó khăn ở đời này. Trí không minh, tâm không mở thì cảm thấy khó khăn. Cho nên nhiều người ở thế gian đã bị hoàn cảnh vầy xéo tới vô cùng, thức tâm, xin vào chùa tu, tự động lên núi để tu, khép mình tu, nhận được một cái pháp, bất cứ cái pháp nào mà chịu tu rồi, thì tự cảm thông nguyên lý của trời đất, an vui trong thực hành, dứt khoát tình tiện duyên nghiệp, thất tình lục dục nhân duyên, không còn dính dấp nữa, thì mới thật sự an nhiên tự tại trong giờ giấc tham thiền, cứu mình và ảnh hưởng những người kế tiếp ở tương lai. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Không ôm sự đòi hỏi, chỉ xây dựng trong chu trình tiến hóa mà thôi, mới thật sự giải khổ cho chính mình. Muốn giải khổ cho chính mình phải biết đường đi. Không biết đường đi là chỉ khổ, khổ, khổ thêm, càng khổ, khổ hoài thôi. Cho nên nhiều dân tộc ở thế gian này không có biết tu, cứ ham sống, sợ chết, sát hại biết bao nhiêu thú vật, xương như núi nhưng mà không cứu được mình. Biết cái xác này ăn được ấm no nhưng mà không biết tu, không phát triển, không đồng dẫn tiếng tâm linh trong cơ tạng của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn khổ, tâm tối, bích bùng, không khác gì những người đang bị giam trong thùng sắt không có phát triển được. Có khi vui, khi buồn bất thường, khi nóng, khi lạnh bất thường. Người tu phải thấy mình lúc nào cũng nghèo, không tiền. Có khổ mình mới tu. Sướng ai mà đi tu, khổ mới là tu. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Bước được vào biên giới của Phật Pháp thì thoát khổ, thoát nạn. Thì chúng ta từ đâu mà có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp? Từ khổ. Vậy chúng ta khổ là đúng đường, không có sai đường. Khổ nhục là đúng đường, không có sai được. Cho nên nhận lãnh cái khổ nhục để tiến hóa, lấy quán làm ân, thuận chiều xuất phát mới là người thật tâm tu. Càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng trẻ trung là tâm không còn lo âu nữa, không bám víu tiền tài địa vị nữa, thì mặt mày nó mới tươi sáng được. Nếu còn bám víu tiền tài duyên nghiệp là mặt mày nó không có sáng được. Vì sao? Vì sự lo âu. Thế vì chúng ta dứt khoát không còn sự lo âu nữa, lúc nào cũng vui trong thanh tịnh để tiến hóa.
Con thấy ra số những người thiền nó thành từ 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 rồi chậm mà tất tất lời nó không còn như người
đâu tất lời ai đâu chỉ thôi, nó còn thương nhau, nó còn ở chung ở chung ở chung nó tất lời bây giờ biết còn đâu mà lúc nặng nề rồi bỏ cắt tôi đâu, cái cũng chưa có ly dị nữa.
Nó phải cắt mà không còn có vợ chồng, mấy con giống như tình bạn nó được thầy.
Nó sao lại không tình bạn? Tình bạn nó còn quý hơn là vợ chồng, làm tiêu hao sức khỏe.
Rồi làm sao mình có con rồi thầy?
Lấy con làm gì?
Con lại nói dòng nữa.
Nói dòng để làm gì? Nói dòng để làm gì?
Nói dòng như là mình có thêm hay con cháu.
Có thêm để làm gì? Cho nên con người là bị giới hạn, nhưng mà không chịu sự giới hạn ha. Muốn làm thêm không à? Chưa khổ đâu, khổ rồi mới biết. Còn khổ nữa, khổ dài dài.
À, trong kinh ông Tư có nói thì lúc mà Di Đà được vị cứu tinh xuống kêu hồn vía lục căn lục trần ra, và cả bọn chúng đều quy thuận phần hồn để tu. Nhưng mà trong thực tế của chúng con thì đâu có được dễ như vậy. Nhiều khi tu mười mấy năm rồi mà phần lục căn lục trần nó cũng còn suối bậy, nó cũng nhiều khi cũng xa ngã, cái phàm ngã này nó cũng mãnh liệt lắm. Nó chứ đâu có được mà như trong kinh A Di Đà nói phần hồn nó, phần vía lục căn lục trần nó ưng thuận rồi cái nó chịu tu theo một cách dễ dãi như ông.
Cho nên bạn đọc đó không có đọc rõ là ông Tư tu bằng cách nào. Phải đọc cho ông Tư. Ông Tư ông khổ nè, ông đi làm thầy bùa nè, ông đi làm thầy bói nè, ông đi bộ từ Đa Cao đi tới Chợ Lớn nè, có ngày kiếm không ra một xu à. Cái khổ hạnh của ông nhiều hơn chúng ta, ông mới đạt tới đó. Còn chúng ta đây sung sướng nè, chích telephone là nói chuyện nè, ngủ cái giường nó êm nè. Không, ông Tư không có tiền mua bàn bureau, mua salon mà lấy đất sét làm cái salon để rước khách đó. Đất sét ở giường chuối mà làm cái đất sét, làm cái bộ salon chính tay ông nắng, ông lấy cái giấy ông dán nha, khách vô ngồi. Ông khó hơn chúng ta nhiều. Mà chúng ta tu là kêu bằng khổ hạnh, mà ngược lại chúng ta sung sướng hơn. Có điều kiện tu mà không chịu dốc lòng tu. Cho nên các bạn thử khổ hạnh thời gian, các bạn thấy ồ ông Tư nói đúng. Bởi mình chúng ta mới xét ông Tư tu thế nào đó. Chúng ta cứ sung sướng ăn nhậu, rước tà vào tâm nhiều hơn là thanh toán đó. Còn ông kia ông bắt buộc về ông nhịn đói để nuôi 10 miệng ăn mà. Thì ông bị đau bao tử là vì ông ăn một cục xôi một ngày mà thôi. Thì mới thấy được. Cho nên trong lúc tôi không phải bắt chước ổng. Mà khi tôi gặp Đức Thích Ca rồi tôi mê ly và tôi không có muốn ăn nữa. Ăn rất ít. Cho nên bà Tám kêu tôi là ông đạo cà, rồi ông đạo đậu hũ, là chỉ một đồng thôi. Ở Việt Nam á, xài một ngày một đồng, không có thứ hai. Một đồng mua được gì thì tôi ăn đấy thôi. Và tôi nấu cơm để tôi ăn. Bởi vì tôi ăn tôi không có làm gì, tôi ăn tôi đi bộ xuống, đứng trước cửa ông Tư chờ ông Tư quắt vô nói một hai câu, tôi đi bộ đi qua bên sở thú rồi tôi đi bộ gì vậy thôi, tôi không có tiền xe. Tôi phải học cái khổ hạnh đó. Mà trong lúc trước kia tôi một bước là xích lô, một bước hai bước cũng xích lô, mà bị tới lúc tôi tu là tôi giải thoát hết, dẹp hết. Tôi chịu khổ như vậy tôi mới được chút ra. Thì các bạn muốn tu các bạn phải đọc là cái người hành giả đi trước mình họ làm cái gì mà họ được. Chứ đừng nói tôi thấy ông Tám tu đạo đó được, tôi cũng tu đạo đó mà không được, tôi ngược. Ông kia giải mà tôi lại rước. Tôi đi nhậu whisky, tôi đi chơi, tôi muốn kiếm em, cái đó là làm gì được. Nhưng mà ở chế độ tự do này, phải tôn trọng cái quyền tự do của mọi người. Và tự họ tu rồi họ thích. Đó, một thời gian rồi họ đổi tướng. Họ ốm đi, nhìn ăn nó ốm đi. Rồi nó thấy đủ đầy đủ rồi, nó mới thấy rằng tôi không phải ăn nữa, tôi làm việc, tinh độ. Lúc đó khác rồi. Đứa này tinh độ, đứa kia tinh độ, nghĩ chuyện độ. Thì nó mập lại mấy hồi. Ăn mà vui á thì có người nó tươi, mà ăn mà buồn mà lo đó, thì bạc tỷ cũng là cái mặt buồn. Thấy không? Mà chúng tôi nghèo thiệt nhưng mà vui. Ăn chút xíu nhưng mà mặt mày tươi. Không phải ăn nhiều hơn người ta.
Cho nên tuổi trẻ xuống thế gian là phải học trượt. Học những cái cảnh đời eo le rồi mới thấy rằng té ra mình đi một khúc đường rất dài mà không kết quả gì hết. Tới lúc đó mới dốc lòng đi một đường một, rút ngắn đi lên là đi về tâm linh. Rồi, cái phần kia mà cấp bách, phần hồn đã được điêu luyện nhiều kiếp, bây giờ trở lẫn lại, tuổi trẻ mà biết tu, ở đó rất hiếm.
Tại sao nó như vậy?
Luật của vũ trụ. Nếu mà nó không đặt luật như vậy, nó đâu có giáo dục con người tiến hóa được.
Sao cái luật nó đặt ra với sự đau khổ này?
Phải vậy. Không có đau khổ, con người đâu có biết giá trị của cái dũng mà tiến. Có khổ mới có tiến hóa được. Cho nên cái cơ giới khổ là cái cơ giới thiện lành của Thượng Đế đã an bài cho mọi người đều có cơ hội tiến. Sanh, não, bệnh, tử, khổ mới là tiến hóa.
Thượng Đế, này là...
Thượng Đế phải làm vậy thì con của Thượng Đế tương lai mới mạnh. Mà khi nó mạnh á, nó đến đây với cái không và nó trở về với cái không quán thông của tất cả, nó mới dâng cho vũ trụ thôi. Lấy cái gì chứng minh sức mạnh của con Ngài? cho cái lúc nó gần chết sám hối thì cái gì nó cũng hy sinh được hết. Lúc nó còn sống kêu nó hy sinh, nó còn tính toán, nó thấy vì nó đang theo vật chất, nó thấy giá trị vật chất là trên hết mà không thấy tâm linh. Cho nên giờ phút lâm chung rồi, cuối cùng rồi, nó mới thấy cái tâm linh là quan trọng.
Thượng Đế là mọi trạng thái mà tại sao người ta lại phân biệt đời sống tâm linh và đời sống vật chất một cái một bên?
Nó phải đi chung với nhau, hai cái nó đi đâu. Cho nên con người thể hiện thể xác đây, mà nếu không có tâm linh người đó đâu có phải là con người. Nó phải đi đó. Mà nói mọi trạng thái đều đồng tiến. Cho nên mỗi người nhìn mắt mũi tai miệng mà nhìn ra khác nhau, không có giống nhau. Đó là trật tự của vũ trụ. Nhưng mà người với con người, giữa con người và con người có thể ghét nhau, giết nhau, nhưng mà ông trời lại nuôi hết. Cho nên một cọng cỏ cũng sanh tộc, con ruồi, con muỗi cũng sanh tộc. Cái đó là vi diệu, khoa học không chế được, nhưng mà trời Phật mới chế được. Vì Thượng Đế muốn đem con Ngài trở nên mạnh dạn và tinh tấn hơn, thì phải cho nó từ cái khổ đi tới cái sướng. Cho con ra đời thấy sướng hết, con đâu có biết giá trị của cái khổ đâu. Mà nhờ cái khổ con mới tiến tới cái thiện lành. Lúc đó con mới thấy giá trị của sự bình an. Ông Thượng Đế ông tạo cái khổ để làm gì? Cái khổ từ trong cái mầm mống thương yêu của Ngài mà ra.
Rốt cuộc là tại vì mình không hiểu rõ cái ý nghĩa của sự đau khổ.
Đó, phải không hiểu. Mà bây giờ mình hiểu được, mình chấp nhận cái đau khổ, nó đâu còn đau khổ nữa. Cũng như người sung sướng ở đây, nhìn thấy người kia ngủ ngoài đường khổ quá. Nhưng mà người đó bằng lòng ngủ ngoài đường không bao giờ khổ hết. Cho nên nhiều gia đình, cặp vợ chồng này thương yêu, mà cặp vợ chồng kia là cười mạnh hiếp yếu, nhưng mà nó vẫn sống với cái luật vay trả của hai bên. Rồi người này khinh người nọ, người này chọc người kia, nhưng mà gia đình nó vẫn sống. Thế cái luật nó an bài như vậy. Cho nên con tuổi trẻ phải học rất nhiều. Một ngày 24 tiếng đồng hồ là con phải học hết 24 tiếng đồng hồ, chứ không có rảnh đâu. Cho nên khi con trằn trọc trong giấc ngủ, khi con thấy chuyện đời bực bội, đó là con phải học. Khi con bực bội những chuyện không có thể giải quyết được, rồi con cũng liều bỏ nó, từ năm này tới năm kia con không cách nào giải quyết. Mà trong thời gian đó con sẽ bị đụng phải mạnh hơn, rồi lúc đó con mới thích tập. Lúc đó con mới thấy là chiến tranh, ông trời tạo ra chiến tranh rất ác, nhưng mà rất hiền. Thì sau cái chiến tranh, họ sẽ giảm bớt cái mức độ ác độc. Và khoa học sẽ tiến tới một chút. Rồi nó tiến tới lúc tinh mà tìm ra cái hồn rồi là không còn chiến tranh nữa. Cho nên ai đã tạo ra thiên cơ? Khối óc con người đã tạo ra thiên cơ. Ở xã hội hiện tại, những người bất phụ sẽ bị diệt, bất phục. Rồi nó mới chết đi, nó trở lộn lại, nó vô cùng cái khối đó. Và lúc đó nó lại thông minh hơn, và nó lại hòa tan với các giới, nó lại thành trở lộn lại.
Con hiểu khúc đó lắm.
Tại sao là nó hòa tan? Yeah. Tại sao lúc nó chết rồi nó trở lộn lại nó phải hòa tan? Vì nó qua một cơn thử thách đau khổ giữa địa ngục và nó trở lộn lên thì lúc đó nó hòa tan với các giới, lập lại cái đẹp hơn. Cứ vậy mà tiến.
Yeah. Tự hành chân pháp, pháp khai tâm, thiện ý nằm trong tiếng giải tầm, minh cảnh minh đời minh đạo pháp. Khổ không thay khổ, ly siêu thâm. À, mình tự hành chân pháp, mình biết cái đó là nhẹ nhàng, sáng suốt. Mình phải theo cái nhẹ nhàng, xuống xuống sáng suốt luôn, thì tự nhiên cái nhẹ nhàng, sáng suốt nó sẽ khai tâm. Nó mới thấy lúc đó, nó mới thấy cái tâm nó ở đâu. Cái thâm, tâm nó hòa đồng với tất cả bằng cách nào, chứ không phải cái tâm có một chút xíu đó đâu. Thiên ý nằm trong tiếng giải tầm. Đó, cái thiên ý nằm trong tiếng giải tầm. Nếu mà không có tiếng giải, làm sao thấy được thiên ý? Ngồi đó mà không chịu phát huy cái thanh điển ra, làm sao mà tiến giải tập được? Minh cảnh, minh đời, minh đạo pháp. Đó. Mình phải ở trong cái hữu vi này, hiểu được cái cơ năng, cái bản thể của chúng ta, rồi mới hiểu được cái đời, rồi mới hiểu tới đạo pháp. Đó. Cho nên các bạn trụ trì đây, tu, giải, thay, lĩnh hội. Khổ không thấy khổ, lý siêu thâm đó. Khi mà chúng ta ở trong cái khổ, ở đời kêu bằng khổ, chân lý không có cái gì khổ hết. Nhưng mà người thế gian cho đó là khổ. Tại vì họ vọng động,
họ thấy đó là bóng tối không có tương lai, nhưng mà không chịu dẫm trong bóng tối để tìm ánh sáng thì họ thấy khổ. Mà mình ở trong khổ không thấy khổ, là mình chấp nhận cái khổ đó thì cái ly nó siêu thâm. Nhờ đó mình mới có sáng tạo nhiều cái hay, nhờ đó đầu óc mình mới nhẹ, nhờ đó mình thấy sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng. Và con số không sẽ về với chúng ta dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta cho đó là khổ thì luôn luôn chuyện này chuyện kia chuyện đó so đo tính toán, nó dồn dập, nó đập trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta thấy được cái sự siêu thâm quyền diệu của trời đất đang và đã và đang giáo dục chúng ta và cho chúng ta một cơ hội để tiến hóa, tiến tới nhẹ nhàng thật sự. Và muốn có tới nhẹ nhàng thật sự phải buông bỏ tất cả những sự nặng trược trong nội tâm nội tạng và cơ thể chúng ta đây.
Cho nên cần tu sửa chính mình trước hết, chứ đừng có than vãn. Càng than vãn càng đau khổ, đâu có ai giúp mình đâu. Ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua, các bạn đã qua được nhiều ngày. Từ sự thiếu thốn này tới sự thiếu thốn nọ, các bạn là người đi trước những người giàu có sẽ bị thiếu thốn. Vui đi, sửa mình từ cái không tiến tới không nữa mới đạt được một đường lối tốt đẹp cho tâm thức, xây dựng được tâm linh tiến hóa rõ rệt. Sư ta chỉ thiếu tâm linh mà thôi. Nếu các bạn đầy đủ tâm linh thì các bạn không có mê tín dị đoan. Không phải là ông thầy bói này, bà thầy bói kia nói như vậy, không cần phải nghe. Cần xây dựng chúng ta, tâm thức chúng ta quân bình và sáng suốt, hiệp khí cùng trời đất, lúc đó chúng ta mới thấy ta là khả năng của đấng tài hóa đã xây dựng, đã và đang xây dựng và đưa chúng ta trở về bến giác. Xứ chúng ta là thiên quốc, không phải ở đây. Chỗ không có động đất, không có thiếu thốn, lúc nào cũng an vui. Tại sao chúng ta không bỏ công để làm một điều cho tất cả mọi việc? Bỏ công xây dựng chính mình, trở về thiên quốc, cộng hưởng hòa bình. Thế gian miệng nói hòa bình mà đâu có hòa bình. Vẫn làm sai. Từ cấp này tới cấp kia cũng là sai, vì họ chưa biết chính họ. Chúng ta không trách họ. Vì họ chưa hiểu họ, họ phải làm sai. Chúng ta không có trách họ. Và chúng ta tự xây dựng để ảnh hưởng họ thì được. Không nên bôn ba, phá hoại cơ đồ của Thượng Đế là tạo tội. Cho nên tại sao chúng ta cũng có nhân dân, có quốc gia, có xứ sở, nhưng mà khổ hoài, thiếu thốn hoài. Tại vì chưa hiểu được nguyên lý của trời đất. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất thì một số người chúng ta ở trong này, chúng ta cũng thể xây dựng. Có người kẻ trồng lúa, người trồng rau, mưu sinh của chúng ta càng ngày càng đầy đủ và không thiếu thốn. Sự sáng suốt của chúng ta có. Trong trại cải tạo đã gửi nhiều món quà ra cho nhân dân. Nhiều cái lược rất đẹp. Cái lược đó do đâu mà làm được? Lượm được một miếng nhôm cũng làm thành cái lược. Lượm được miếng sắt cũng làm thành cái dao. Lượm thôi, chứ không có tiền bạc gì mà mua. Thì thấy sự sáng kiến chúng ta có. Chuyện nhỏ nhỏ nhắc cho các bạn hiểu những gì các bạn có thể làm. Mà các bạn tu thanh tịnh rồi tương lai bạn sẽ làm nhiều chuyện lớn hơn, còn hay hơn cả thế giới người ta đang có. Vì người ta chưa học được cái cảnh khổ cực như các bạn, thiếu thốn như các bạn, trí sáng như các bạn. Không có. Vì họ không có thiếu, họ dư thừa. Họ đâu có hiểu cái thiếu là xây dựng cho trí sáng, cái khổ là xây dựng cho tâm từ bi. Chúng ta đã khổ và xây dựng cho trí chúng ta càng ngày càng sáng. Càng khổ càng muốn người ta giúp. Mà khi các bạn tu thoát nạn rồi, các bạn muốn giúp tất cả mọi người. Như tôi hiện tại đi khắp năm châu giúp tất cả mọi người. Cần đến tôi là tôi phục vụ. Cần đến tôi là tôi xây dựng, chứ không có chỉ đường phá hoại cho bất cứ ai. Lấy điều chính của trời đất mà xây dựng chính mình. Càng không vũ trụ có thanh có trượt. Mà chúng ta không hướng thanh mà nuôi trượt là chỉ phá hoại cơ tạng và suy sở mà thôi. Tham dục là phá hoại cơ tạng và sơ sơ. Xây dựng tiến hóa, mưu cầu thăng hoa tốt đẹp, thì trí óc chúng ta lúc nào cũng nhàn hạ và vui tươi. Nhân cơ hội này các bạn biết tu là các bạn sẽ tự thoát. Phương pháp của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp là tự tu tự tiến. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. Chúng ta đã khổ nhiều. Chúng ta không nên lưu ý chuyện khổ. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý chuyện quá quá sanh sanh. Chúng ta biết được có đồng tạo hóa. Đưa chúng ta đến đây để làm gì? Để học hỏi. Học hỏi mọi sự kích động và phản động. Nhận thức thảm cảnh chúng ta mới phát triển được tâm từ bi.